Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ phút đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha tử tế, kính thưa quý ông quý bà và anh chị em thân mến, trong tông thư Tràng Hạt Vân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có sáng kiến đưa vào tràng chuỗi Vân Côi truyền thống năm màu nhiệm sáng, trong đó có việc Đức Giêsu lập bí tích thánh thể nhằm mục đích khích lệ động viên tín hữu trên toàn thế giới chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô và yêu mến bí tích thánh thể. Trong thông điệp giáo hội từ thánh thể, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị còn dành chương cuối cùng cho Đức Maria và muốn tất cả chúng ta học yêu mến thánh thể nơi trường học của Đức Mẹ mà Ngài gọi là người nữ thánh thể. Vì con người và cuộc đời của Đức Maria là có một tương quan rất sâu sắc và mật thiết với Chúa Kitô thánh thể. Hãy chạy đến cùng mẹ, hãy học với mẹ cách yêu mến và gắn bó với Đức Giêsu thánh thể. Đừng ngại chạy đến với mẹ Maria, vì chắc chắn mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta đến với bí tích cực thánh này. Trong ngày hành hương kính viếng Đức Trinh Nữ Maria mẹ hằng cứu giúp, áp với lễ giáo hội suy tôn mình và máu Đức Giêsu, cũng là trong năm thánh thể chúng ta cùng nhau suy niệm đề tài Đức Maria người phụ nữ của thánh thể. Kính thưa quý ông quý bà và anh chị em thân mến, mặc dù các tình thuật về việc Đức Giêsu lập bí tích thánh thể trong các sách tin mừng không có chỗ nào nhắc đến tên của Đức Maria cả, nhưng các thánh, nhiều thánh và nhiều thần học gia như là thánh Phêrô Daniel, thánh Bernardo, thánh Bonaventura, thánh Bernardino đã đồng thanh nói rằng Đức Giêsu thiết lập bí tích thánh thể trước hết là vì Đức Mẹ, và qua Đức Mẹ là đấng trạng sư gồm mọi ơn là cho tất cả chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, ta có thể nói rằng Đức Maria đã sống đức tin về bí tích thánh thể ngay cả trước khi bí tích ấy được thiết lập. Tại sao vậy? Bởi vì mẹ đã tự nguyện dâng hiến cung lòng trinh bạch của mẹ cho ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người trong ngày truyền tin tại Nazareth. Thật vậy, tin mừng Luca kể lại rằng trong ngày truyền tin tại Nazareth, dù Đức Maria đã đính hôn với ông Giuse, nghĩa là về mặt pháp lý mà nói, các ngài đã thành vợ thành chồng với nhau. Ngày thành hôn chưa đến, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến, và hạnh phúc trong tầm tay. Thế nhưng, khi biết được ý định của Thiên Chúa muốn mời mẹ dự phần vào trong chương trình cứu độ yêu thương của người, Đức Maria đã bằng lòng xóa đi chương trình hạnh phúc riêng tư đời của mình để dự phần tích cực vào trong chương trình cứu độ yêu thương của Thiên Chúa bằng lời xin vâng tuyệt đối, không do dự, không chần chờ. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Lời xin vâng của Đức Maria đã khiến cho ngôi lời Thiên Chúa thành thai trong cung lòng của mẹ để thực hiện kế hoạch Emmanuel, kế hoạch Thiên Chúa ở cùng chúng ta để cứu độ chúng ta. Nếu nguyên tổ Adam xưa đã nói với người bạn đời Eva của mình được rút từ chiếc xương sườn ra, nàng là xương tự xương tôi, thịt tự thịt tôi, thì Đức Trinh Nữ Maria cũng có thể nói với người con yêu dấu của mình là Đức Giêsu rằng: thịt con là thịt bởi thịt mẹ, và máu con là máu bởi máu mẹ. Thật vậy, qua mầu nhiệm nhập thể làm người, ngôi lời Thiên Chúa đã lấy thịt của mẹ, lấy thịt lấy máu của mẹ Maria làm chính thịt máu của mình, để mẹ Maria mang nơi mình máu thịt của con Thiên Chúa làm người, của ngôi lời nhập thể làm người. Thánh Thomas Aquino đã quả quyết rằng thịt Đức Giêsu là thịt của mẹ và máu của Đức Giêsu là máu của mẹ. Vì thế không bao giờ có thể chia lìa con ra khỏi mẹ và ngược lại chia lìa mẹ ra khỏi con được. Đức Maria được sánh ví như nhà tạm của Thiên Chúa nơi cất giữ thánh thể, khiến cho bà chị họ Elizabeth vui mừng cúi chào thờ lạy khi mẹ đến thăm gia đình ông bà Zacharia Elizabeth và lưu lại ở đây để giúp bà chị họ Elizabeth sinh con vào lúc tuổi già. Có thể nói rằng cả cuộc đời của tại thế của Đức Maria đã gắn bó mật thiết với con một yêu dấu của mẹ như hình với bóng. Mẹ cứ mang con 9 tháng 10 ngày, mẹ sinh con trong chuồng bò hôi tanh trong một đêm đông rét mướt. Mẹ cùng con sống lưu lạc trên đất khách quê người tại Ai Cập. Mẹ con cùng trải qua những ngày tháng dài sống ẩn dật tại một làng quê nghèo ở Nazareth ít ai biết đến. Mẹ theo con trên bước đường truyền giáo, và mẹ có mặt ở trên đồi sọ Golgotha dưới chân cây thập tự giá để hết lòng ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng dạ mình sinh ra vì phần rỗi của nhân loại, vì phần rỗi của mỗi người trong chúng ta. Vì Đức Trinh Nữ Maria luôn luôn sống bên cạnh con yêu dấu của mình như hình với bóng, nên bóng thánh giá đã ập xuống cuộc đời của mẹ từ rất sớm. Mẹ đã sống mầu nhiệm tử nạn thầm khóc của con, hay nói cách khác, mẹ đã hướng về chiều kích thi tế của thánh thể ngay từ ngày mẹ tiến dâng con trong đền thờ. Lúc bấy giờ con mới được 40 ngày tuổi. Trong tin mừng Luca thì ngày mà Đức Mẹ đem hài nhi Giêsu lên đền thờ Jerusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa là ngày cụ già Simeon đã nói với mẹ rằng cháu bé này là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như thế, bi kịch về người con của mẹ sẽ bị đóng đinh đã được tiên báo trước. Và theo một nghĩa nào đó, việc mẹ đứng dưới chân cây thập giá cũng đã được biểu hiện trước. Khi Chúa Giêsu con yêu dấu của mẹ ngày qua ngày chuẩn bị cho biến cố đồi sọ Golgotha, thì Đức Maria đã kinh nghiệm một thứ nếm cảm trước bí tích Thánh Thể. Ta có thể nói một sự rước lễ thiêng liêng bao gồm ước muốn và sự hiến dâng. Điều đó sẽ đạt tới đỉnh cao khi mẹ có chân dưới chân cây thập tự giá để ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng dạ mình sinh ra, để hòa giải giữa Thiên Chúa Thánh Thiện và con người tội lỗi, để nối liền đất thấp và trời cao, để đền tội thay cho nhân loại sa ngã. Có thể nói rằng tấm bánh mà mẹ đã làm ra trong ngày Giáng sinh ở hang đá Bethlehem, thì 33 năm sau mẹ có mặt trên đồi sọ Golgotha hiệp dân lễ tế thập giá với con, để tấm bánh ấy được bẻ ra, được trao ban cho muôn người, tức là bẻ ra và trao ban cho hết mọi người. Kính thưa quý ông, quý bà và anh chị em thân mến, Tin Mừng Gioan kể lại rằng trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết rằng giờ của Ngài sắp đến, giờ Ngài phải bỏ thế gian này mà về cùng Cha. Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về Ngài còn ở trong thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Do đó, trong bữa ăn cuối cùng với các môn đồ thân tín tại nhà tiệc ly, Đức Giêsu đã bắt đầu một nghi lễ mới để tiếp tục ở lại với những kẻ thuộc về Ngài. Thì Ngài thiết lập bí tích Thánh Thể. Ngài cầm lấy bánh tạ ơn, đẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, Ngài cầm lấy chén rượu tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: này là máu ta sẽ đổ ra vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và khi lễ này sẽ được hoàn tất nơi cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu trên bàn thờ thập tự giá. Có thể nói Đức Giêsu đã bắt đầu cuộc hiến tế từ chiều thứ năm tuần thánh, để chiều mai thứ sáu Ngài hoàn tất trên thập giá. Như vậy, lễ hy sinh trong bữa tiệc ly và lễ hy sinh trên thập giá chỉ là một. Trong cả hai, Đức Giêsu đã hiến mình làm lễ vật dâng hiến cho Chúa Cha. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu hiến tế cách mầu nhiệm và bí tích. Còn trên bàn thờ thập tự giá, Ngài hiến tế bằng chính máu của Ngài. Trong bữa tiệc ly, ý muốn hiến dâng của Đức Giêsu biểu lộ bằng việc Ngài cương quyết dấn thân chịu hy sinh đẫm máu trên thập giá. Và ở đó tấm bánh đã được bẻ ra và trao ban cho mọi người. Sau khi Chúa Giêsu trỗi dậy từ trong cõi chết và siêu thăng về cùng Chúa Cha, mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, đã cùng với các ông cầu nguyện chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Như vậy, chắc chắn mẹ cũng hiện diện với các môn đồ và các tín hữu đầu tiên trong những lần họ họp nhau bẻ bánh. Họp nhau bẻ bánh là một trong những sinh hoạt cơ bản và thường xuyên của cộng đoàn giáo hội sơ khai. Sự hiện diện hữu hình của mẹ giữa các môn đồ và các tín hữu đầu tiên rất quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì nó có tác dụng khích lệ rất lớn cho giáo hội sơ khai. Nhưng điều ấy không đủ, là không phải là chủ yếu để ta gọi mẹ là người nữ thánh thể. Điều chính yếu mà ta có thể suy ra là thái độ nội tâm của mẹ đối với Chúa Giêsu Kitô và với Thiên Chúa. Cả cuộc đời của mẹ là sống cho Thiên Chúa, vì Thiên Chúa, với Thiên Chúa. Cả cuộc đời của mẹ là sống cho con, vì con và với con. Khi còn ở trong trần gian, Đức Maria đã gắn bó với Đức Giêsu con mẹ như hình với bóng, và mẹ luôn có mặt với các môn đồ và các tín hữu đầu tiên mỗi khi họ họp nhau bẻ bánh. Thì khi Đức Giêsu đã phục sinh, đã trỗi dậy từ trong cõi chết và lên trời vĩnh hiển ngự bên hữu Chúa Cha, thì mẹ chỉ biết sống trong và sống bởi mình Thánh Chúa, nói theo ngôn ngữ của Thánh Phêrô Giuliano Aima, đấng sáng lập dòng Thánh Thể. Bởi mỗi khi đến trước Thánh Thể, chúng ta đừng bao giờ quên sự hiện diện của Đức Maria cả. Có thể nói, từ bản chất Thánh Thể và Đức Mẹ không thể chia lìa cho đến ngày tận thế, nên Thánh Alphonso, đấng sáng lập dòng cũng thế, có thói quen nối kết việc viếng Đức Mẹ liền sau viếng Chúa Con trong bí tích Thánh Thể. Trong một cuốn sách mang tựa đề Viếng Thánh Thể mỗi ngày, Thánh Alphonso Liguori trước hết là có một bài suy niệm viếng Thánh Thể, kế đến là một bài suy niệm viếng Đức Maria. Đấng đáng kính Speranza đã mô tả hình ảnh mẹ con gắn bó với nhau như hình với bóng qua một bức tranh mà chính chân tước vẽ mang tựa đề Đức Mẹ Trung Gian Phổ Quát. Ảnh vẽ Đức Mẹ có khoảng trống nơi ngực chứa Thánh Thể Chúa. Chưa Giêsu đang giảng dạy giữa đám đông thì có một phụ nữ lên tiếng nói rằng: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Trong nhiều nhà thờ tại nước Pháp, người ta thường khoét chỗ và đặt nhà tạm vào tượng Đức Mẹ hồn xác lên trời, với ý nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria luôn luôn ban Chúa Giêsu cho ta. Ngài là quả phúc bởi lòng trinh nữ và trái tim vô nhiễm mẹ. Và mẹ mãi mãi mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngực mẹ để giới thiệu Ngài cho các thánh trên thiên đàng đang vui mừng chiêm ngắm, dù các ngài ngày nay đang thấy thiên tính Chúa trong bí tích Thánh Thể. Đức Trinh Nữ Maria luôn luôn liên kết bất khả phân ly với Đức Giêsu trong hình bánh và hình rượu. Ở đâu có Thánh Thể là ở đấy có mẹ Maria, ở đâu có mẹ Maria thì ở đấy có Thánh Thể. Thánh Maximiliano Kolbe đề nghị trong các nhà thờ có mình Thánh Chúa nên đặt được Đức Mẹ đứng phía trên, hai tay dang ra mời gọi mọi người đến ăn bánh mẹ đã dọn sẵn. Kính thưa quý bà và anh chị em thân mến, mỗi khi chúng ta lên rước Thánh Thể Chúa, chúng ta hãy mời mẹ cùng đi với chúng ta, cùng đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy xin mẹ dọn lòng chúng ta xứng đáng đón nhận Thánh Thể Chúa, để Thánh Thể Chúa đem lại sự sống dồi dào cho chúng ta, hầu chúng ta có thể ra đi và loan truyền tin mừng cứu độ cho anh chị em chúng ta. Và nhất là chúng ta xin với Đức Maria làm cho chúng ta ngày một trở nên những người con của Thánh Thể theo mẫu gương của mẹ, người được mệnh danh là người phụ nữ của Thánh Thể. Amen.